Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến tổng kết nghị quyết số 23.
Chủ tịch nước làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận.
Ngân hàng Nhà nước ban hành các quyết định điều chỉnh mức lãi suất.
Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong đầu tháng 6 ở mức cao nhất từng được ghi nhận.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến tổng kết 20 năm việc thực hiện nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trong chương trình công tác tại tỉnh Ninh Thuận, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ninh Thuận có vị trí chiến lược quan trọng. Hơn 2 năm qua, Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, đạt 11 trên 13 tiêu chí cơ bản mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Kinh tế duy trì ổn định, tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được nâng lên, người dân cảm nhận rõ và được hưởng thành tựu của quá trình phát triển.
Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng Ninh Thuận vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự đồng đều trên các lĩnh vực. Quy mô nền kinh tế và quy mô dân số còn nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tốc độ đô thị hóa chậm. Tỉnh cần phát huy cao độ tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, sức mạnh nội sinh, truyền thống lịch sử văn hóa con người Ninh Thuận.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Hội đồng Giải báo chí quốc gia, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối thứ tư ngày 21 tháng 6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, đúng dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Hội đồng Giải báo chí quốc gia cho biết thêm, qua 17 năm tổ chức, đến nay, giải báo chí tiếp tục nhận được sự tham gia chủ động, tích cực, hào hứng của 18 liên chi hội và 35 chi hội trực thuộc. Số tác phẩm của tác giả không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là 169 tác phẩm. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải và sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các hội viên và các cấp hội nhà báo trong cả nước.
Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành các quyết định điều chỉnh các mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6. Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 5,5% một năm xuống còn 5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5% một năm xuống 4,5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 3,5% xuống 3% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giữ nguyên ở mức 0,5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5% một năm xuống 4,75% một năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 5,5% một năm xuống còn 5,25% một năm.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 15 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường 3 đợt cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đăng kiểm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm xe phục vụ nhân dân, số lượng xe được kiểm định cấp tem lưu hành trong ngày tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đạt số lượng cao, góp phần giảm bớt ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm xe. Trong 3 đợt, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã hỗ trợ đăng kiểm hơn 158.000 lượt phương tiện.
Cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ dùng công nghệ để xử lý phạt nguội với những xe vi phạm chở quá tải trọng trên đường. Về các chế tài xử phạt, Cục Đường bộ Việt Nam đang báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho phép triển khai phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu với Bộ Công an, Cục Đăng kiểm Việt Nam để cưỡng chế, xử lý với những chủ xe vi phạm nhưng không nộp phạt theo hình thức từ chối đăng kiểm. Mới đây, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng đề xuất nhân rộng mô hình kiểm tra tải trọng xe tự động tại quốc lộ số 5 để chấm dứt tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, qua đó bảo vệ công trình đường bộ, giảm tai nạn giao thông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày mai 17 tháng 6, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 45 đến 60%. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21 tháng 6. Từ ngày 22 tháng 6, miền Bắc có thể đón mưa dông diện rộng.
Hôm nay, Bộ Công Thương cũng cho biết nắng nóng tiếp diễn, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Phụ tải toàn hệ thống tăng, đạt ngưỡng 832 triệu kWh. Công suất đỉnh của hệ thống điện ngày 15 tháng 6 đạt gần 40.000 MW. Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước bảo đảm dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp để bảo đảm an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh ông hết sức quan ngại về các nỗ lực chống biến đổi khí hậu hiện nay trên toàn cầu. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng chương trình nghị sự về khí hậu đang bị xem nhẹ. Đáng chú ý, vào thời điểm lẽ ra cần tăng tốc hành động thì lại có những dấu hiệu thoái lui. Trước thực trạng đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đã đến lúc thức tỉnh và hành động mạnh mẽ để xây dựng lại niềm tin dựa trên công bằng khí hậu và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh hóa, thân thiện với môi trường. Theo ông Guterres, vẫn có thể đạt được mục tiêu hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, song chúng ta phải coi đây là thời điểm của hy vọng.
Theo Cơ quan Giám sát Khí hậu của Liên minh châu Âu EU cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong đầu tháng 6 đã ở mức cao nhất trong các tháng 6 cơ quan này ghi chép dữ liệu. Mức nhiệt này phá vỡ các kỷ lục trước đó với sự chênh lệch đáng kể. Theo đó, thời điểm đầu tháng 6, nhiệt độ toàn cầu đã vượt các mức nhiệt của thời kỳ tiền công nghiệp hơn 1,5 độ C. Đây là mức giới hạn tham vọng nhất mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 đặt ra như mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Thông tin này được công bố trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức xuất hiện, làm gia tăng mối lo ngại về thời tiết cực đoan và các kỷ lục nhiệt độ cao hơn.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15 tháng 6, Nga một lần nữa đề cập đến việc nước này muốn có cuộc điều tra quốc tế về các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc nối Nga và Đức xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái. Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây đứng sau các vụ nổ này, trong khi chính phủ của các nước này cũng như Ukraine đều phủ nhận có liên quan. Hồi tháng 3, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết tiến hành cuộc điều tra độc lập về các vụ nổ này, song không nhận được sự đồng thuận. Chỉ có Nga, Trung Quốc và Brazil bỏ phiếu ủng hộ, 12 nước thành viên còn lại bỏ phiếu chống.
Việc Cục Dự trữ Liên bang Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed vừa quyết định giữ nguyên mức lãi suất, chấm dứt chuỗi tăng 10 lần liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2022, được giới chuyên gia kinh tế xem là khoảng dừng cần thiết để ngân hàng này đánh giá, xem xét tác động của chính sách lãi suất đối với hệ thống tài chính ngân hàng nói riêng và thị trường nói chung. Fed sẽ có 6 tuần thăm dò phản ứng của thị trường trước khi nhóm họp lần tiếp theo vào ngày 25 đến 26 tháng 7 để bàn và đưa ra quyết sách mới về chính sách tiền tệ của Mỹ. Với người dân, doanh nghiệp vay tiền ngân hàng, việc Fed dừng tăng lãi suất giúp giảm bớt áp lực nỗi lo gánh nặng tiền lãi nếu lãi suất tiếp tục tăng. Với chính phủ Mỹ, hiện đang gánh khoản nợ công 31.400 tỷ đô la Mỹ, đây cũng là sự giải tỏa áp lực phần nào.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, là một người trẻ yêu nghệ thuật dân gian, luôn mong muốn được kế thừa và phát huy những giá trị đó để đưa chúng đến gần hơn với công chúng. Hoàng Anh cùng với những người bạn trong nhóm họa gấm của mình đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với nghệ thuật họa kim sa. Vậy bộ môn nghệ thuật này đã kế thừa những giá trị nào và những sản phẩm được làm từ nghệ thuật họa kim sa đang được phát triển ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong ghi nhận ngay sau đây.
Họa kim sa là cách thể hiện mới, kỹ thuật mới cho các tác phẩm nghệ thuật truyền thống dựa trên nghệ thuật Pháp Lam Huế. Còn Pháp Lam được hiểu một cách đơn giản là tên gọi loại sản phẩm mỹ thuật có cốt bằng đồng, bên ngoài được vẽ một hoặc nhiều lớp men màu rồi đem nung mà thành. Rồng, phượng, hai họa tiết thường thấy ở Việt Nam, gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc. Qua nghệ thuật kim sa, hình ảnh con rồng được chuyển thể từ nét của thời Trần, con phượng của thời Lê Trung Hưng đã trở nên sống động, có hồn hơn. Hay bức tranh đàn lợn âm dương, một tác phẩm tiêu biểu của dòng tranh dân gian Đông Hồ đã trở nên nổi bật, có đường nét rõ ràng. Từ nguyên liệu dây đồng, cát thạch anh và màu, chị Nguyễn Hoàng Anh, trưởng nhóm họa gấm, đã tạo nên một hình ảnh mới cho các tác phẩm nghệ thuật vốn đã rất quen thuộc. Chị Hoàng Anh chia sẻ.
Họa kim sa bản chất là một nghệ thuật cải tiến từ Pháp Lam Huế, tuy nhiên nó có một sự khác biệt rất là rõ rệt. Kỹ thuật gốc thì gồm có 7 bước chính và 108 bước đoạn phụ. Với họa kim sa thì tôi đã rút gọn xuống còn 3 bước. Có thể thực hiện với phương pháp nguội, tức là không cần phải gia nhiệt. Kỹ thuật gốc là những sản phẩm có cốt thai bằng đồng và bên ngoài được tráng men nhiều màu, giữ lại nguyên cái bản chất và cái nghệ thuật đó. Thì họa kim sa được cải tiến nhiều hơn cũng như là được gia tăng cái tính thẩm mỹ.
Với suy nghĩ, nếu muốn đưa nghệ thuật đã thất truyền quay trở lại thì cách thức phải đơn giản, dễ tiếp cận, Hoàng Anh cùng những người bạn của mình đã ứng dụng nghệ thuật họa kim sa vào các sản phẩm rất đương đại như ốp điện thoại, gương hay đế lót ly, song vẫn mang đậm giá trị văn hóa, đồng thời tổ chức các buổi workshop hướng dẫn mọi người tự tay làm các sản phẩm đó.
Nó có những cái yếu tố mà gắn liền với cả cái nghệ thuật dân gian của Việt Nam, nhưng mà nó cũng là một cái môn mà mới được các bạn trẻ kiểu phát triển và có những cái sự thay đổi để phù hợp hơn với cái thời đại bây giờ và để cho đến được nhiều người hơn. Nên là mình nghĩ là nó là một cái môn mà nó vừa mới lạ, nó vừa độc đáo, rất là hay, rất là đáng để trải nghiệm.
Kho tàng văn hóa dân gian truyền thống Việt Nam vừa là chất liệu, vừa là nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều người làm nghệ thuật. Những người trẻ hiện nay đang sâu chuỗi, liên kết, phát huy các giá trị thẩm mỹ, tinh thần và tín ngưỡng trong các dòng tranh dân gian để sáng tạo những sản phẩm đặc sắc. Và các bạn trẻ trong họa gấm cũng không ngoại lệ.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.